Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc.
Trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston và của Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và chào Nguyên Hoàng. Thời tiết ở tại Dallas ra sao chứ ở Houston thì chúng ta thấy bây giờ thì cũng nắng lên rồi, nắng nhẹ nhẹ thôi. Nhiệt độ cũng khoảng hơn 85 độ, thời tiết ấm áp. Không biết là bên Dallas thì ra sao ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào Nam Vương, chào cô Quỳnh Lan và xin kính chào giáo sư. Thưa cô, ở trên Dallas này thì hình như không hiểu sao lại trái ngược với Houston, là sáng nay trời mưa rất là to và bên ngoài thì rất là âm u ảm đạm. Không biết là ông trời ông cũng thờ dọ, ông cũng khóc theo những cái vận nước nổi trôi ở của nước Mỹ này.
Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nam Phương, cô Nam Phương và anh Nguyên Hoàng. Kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Ngược lại, bên Fort Worth thì khí hậu rất là sáng sủa, rất là đẹp, giống như ở Houston vậy. Chúng ta cách chỉ có 45 phút nhưng mà khí hậu hai bên thấy rõ ràng là khác. Bên đây trời nắng chang hòa, rất là đẹp, bên anh Nguyên Hoàng.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn bắt đầu với tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng. Trước khi đi vô chương trình thị trường chứng khoán, thưa quý vị, như đã tuyên bố tuần rồi đó, chúng tôi dự định bữa nay là có mời ông nghị viên, nghị sĩ, hạ nghị sĩ Ron Wright, đó là dân biểu liên bang của huyện 6, 6th District. Đáng lẽ bữa nay ông Wright để nói về cái lá phiếu và cái những gì xảy ra ở quốc hội, nhưng vì sức khỏe bữa nay ông không đến được, chúng tôi sẽ hẹn lại một lần khác. Và hiện tại là chúng tôi đang có cái dự định là sẽ nhờ đài Houston và Dallas sẽ có một cái show đặc biệt trong tuần tới để nói vào chi tiết cái 2 ngàn tỷ stimulus, và quý vị đồng hương phải làm như thế nào, những chuyện gì cần biết để được lãnh nhận 1.200, và ngay cả những cái đơn để nộp vào để xin thất nghiệp này nọ, có thể là sẽ phối hợp chung với lại chị Angie Hồ Quang, là một cái show đặc biệt, nhưng mà cái này đang dự tính trong tuần, chưa biết như thế ngày nào sẽ thông báo sao. Tổng quát là thị trường chứng khoán vẫn còn eo uột, tuy nhiên sau khi đã được lưỡng viện quốc hội và Tổng thống Trump ký vào sắc luật là cái gói cứu trợ kinh tế, chúng tôi đã tuyên bố trước đó, là sau khi quỹ tiền tệ liên bang đã giảm tiền lãi xuống zero rồi, cái đó là monetary policy, thì phải có một cái gói cứu trợ về fiscal policy, có nghĩa là tung tiền ra xài. Thì bây giờ cái gói cứu trợ này nó đã xảy ra, mà nó xảy ra rất vĩ đại, còn vô tiền khoáng hậu chưa bao giờ lớn như vậy, trên 2.000 tỷ đô la. Sau khi đã được thông báo và ký vào luật thì ngày thứ sáu, mặc dầu chưa có rõ ràng nhưng mà kết thúc nền kinh tế cũng rất là chao đao, nhưng mà stock market lên đôi chút rồi sụt trở lại. S&P 500 là 2.541, Dow Jones 30 kết thúc ở cái mức là 21.636. Như quý vị nhớ, cái lúc cao điểm là 28.500 lần, bây giờ có 21.600. Ngày thứ năm thì gia tăng lên thêm được gần như là 22.500, nhưng mà thứ sáu thì mất đi 900 điểm, trở lại 21.600. Nasdaq là 7.502, và trong đó thì giá dầu thô vẫn còn quá là tồi tệ, cái mức là 21 đô la 84 xu. Khi giá dầu thô mà tệ như vậy, nó kéo luôn cái giá dầu thô kéo luôn tất cả những cái kỹ nghệ nào mà liên hệ đến dầu hỏa, mà những kỹ nghệ đó rất là đa dạng, nó rất là nhiều. Và giá vàng thì ở mức là 1.654 đã lên khỏi cái mức 1.500 trì trệ trong mấy tuần trước. Cái cao điểm của tuần này mà hy vọng chúng ta sẽ nói đó là cái 2.000 tỷ stimulus package đã được thông qua, lưỡng viện quốc hội thông qua và tổng thống đã ký vào sắc luật, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư vừa nói, hôm nay thì chúng ta sẽ đặt trọng tâm vào cái gói cứu trợ hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim mà ông Tổng thống Trump đã ký luật, thành luật rồi. Thì đây là một cái điều mà những người dân ở Hoa Kỳ thì họ rất là, phải nói là không được rõ ràng lắm, bởi vì không biết rằng là ai sẽ là người có đủ cái điều kiện để mà hưởng cái tiền cứu trợ đó, và nếu mà được thì được hưởng như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa là hy vọng trong nửa tiếng đồng hồ thì mình không cover đầy đủ, nhưng mà hy vọng có một cái show riêng biệt trong tuần làm việc chung với bà Angie Hồng Quang thì chúng ta sẽ đi vô vào chi tiết. Thật sự ra nhiều người cũng chưa hiểu rõ những cái chi tiết, những cái technicality vì luật mới ban ra và mới ký vào cuối ngày thứ sáu thôi, thành ra có nhiều điểm chưa rõ. Tuy nhiên cái mềm móng nó đã rõ ràng những cái điều gì mình cần biết trong cái gói cứu trợ. Trước hết tôi xin đưa cái đại cương của cái gói cứu trợ 2.000 tỷ. Trong đó đó là cứu trợ đó là 150 tỷ để giúp cho liên bang và tiểu bang, vì liên bang và tiểu bang là cái chuyện những cái chỗ mà tung tiền ra xài để mà đánh phá cái nạn virus. Tòa ngũ giác đài đó cũng được gần 11 tỷ đô la. Tất cả những cái kỹ nghệ mà về y khoa mà đầu tư vào cái telemedicine, nó có nghĩa là khám bác sĩ mà qua computer, nhìn vào computer chứ không phải đến văn phòng, nó cũng được tài trợ giúp thêm. Chương trình Food Stem và chương trình dinh dưỡng cho con nít cũng được 25 tỷ đô la. Cứu trợ về những nhà nông lâm súc, về kỹ nghệ nông lâm súc thì 24 tỷ đô la. Và hệ thống nhà thương để giúp trợ giúp những cái nhà thương là 140 tỷ đô la. Tất cả những ai mà nghi ngờ có toa bác sĩ phải đi thử coronavirus test đều được miễn phí. Những cái hãng lớn, những công ty lớn như hãng hàng không hay là này đó đó mà có được cái chương trình vay mượn đó, vay mượn với thế chân đó, thì những cái hãng lớn mà bị gọi là đau đứng, gọi là chao đau đó, thì được vay mượn đến 500 tỷ đô la. Trong khi đó thì cái số tiền mà để giúp tiểu thương, cái điều này là một cái đề tài khác nữa, nó càng quan trọng hơn, là đại đa số cộng đồng chúng ta vào tiểu thương nhiều. Cái gói cứu trợ tiểu thương rất mạnh, nhưng mà mình phải hiểu cách làm việc như thế nào, là vì có những cái chương trình mà SBA loan cho mượn không cần kiểm chứng credit rating hay là gì hết á, mượn để mà trả lương nhân viên và trả lương gọi là rent the mortgage và tiền lãi của gói nợ mình đó, cho đến 8 tuần và cái maximum là 10 triệu đô la mỗi người. Mà trong 10 triệu đô la đó, cái gói mượn này đó không có tiền lãi mà có thể sẽ được gọi là chính phủ ân xá luôn. Đó là một cái gói 350 tỷ đô la. Trong khi đó, cái gói cứu trợ cho nạn thất nghiệp rất là lớn, 250 tỷ đô la. Xin thông báo quý vị là hiện tại tình trạng thất nghiệp của Hoa Kỳ đang vô tình trạng rất là khủng hoảng. Trước khi cái virus này nó bành trướng đó, thì người dân Hoa Kỳ chỉ thất nghiệp đó vỏn vẹn 500.000 người. Bây giờ đã lên trên 3.3 triệu rồi và trên con đường đi lên nữa. Cho nên cái gói cứu trợ này đưa ra với cái ngân khoản là 250 tỷ đô la. Để chi? Để trợ giúp cái nạn thất nghiệp của tiểu bang. Và tiểu bang trung bình là có 26 tuần cho thất nghiệp. Và tùy cái lương phạm từ 50 đô cho tới 550 đô la. Tùy người cái thời gian làm việc bao lâu và lương phạm bao nhiêu. Nhưng mà cái thời gian chỉ trung bình có 26 tuần thôi, 50 cho tới 550, thì cái chương trình stimulus này đó sẽ giúp những người thất nghiệp đó cộng thêm những gì nhận được của tiểu bang thì lại nhận được thêm là $600 mỗi tuần, kéo dài cho tới 4 tháng, có nghĩa là cộng thêm những gì có tiểu bang. Thành ra nó rất là nhiều cái chương trình thất nghiệp này đó, để cho giúp những người lương khá cao mà bị thất nghiệp, nhưng mà những người làm minimum wage, làm ví dụ như rất là lương thấp đó, mà bị thất nghiệp thì trong trường này lại nhận tiền nhiều hơn là lúc đi làm. Đó là một cái lỗ hổng của cái chương trình này, là tại khuyến khích những người đó nhận được tiền thất nghiệp thay vì đi làm. Nhưng mà chung quy vì nó gấp rút, thành ra họ phải đưa ra. Còn chi tiết đi vào á, những người nhận được lãnh $1,200 đó, thì chung quy như thế này. Chung quy đó là tất cả, gần như tất cả mọi người đều có thể nhận được. Nếu ai có thẻ xanh và có thẻ xã hội, có nghĩa rằng có thẻ để có quyền đi làm và thẻ xã hội thì nhận được. Ngay cả những người hồi hưu nhận SSI hay là Social Security hay là tất cả đều nhận được. Nhưng mà cái mức mà tối đa mỗi một người $1,200 đó thì phải tùy theo cái lương phạm mình. Ví dụ, họ sẽ đặt tên căn bản là quý vị khai thuế vào năm 2018-2019. Nếu quý vị đã khai thuế 2019 thì họ sẽ dùng thuế 2019. Còn nếu không, họ dùng cái thuế 2018. Mà ngay cả quý vị không có khai thuế đi nữa đó, vì nếu mà lương quý vị theo luật liên bang làm việc dưới $12,000 mỗi năm, quý vị không cần phải khai thuế liên bang. Quý vị không khai thuế đi nữa, miễn làm sao cơ quan Social Security hay là IRS của chính phủ Mỹ đó biết địa chỉ và biết danh tính quý vị ở đâu, họ cũng gửi check đến. Còn nếu vị khai thuế mà có direct deposit, có nghĩa là họ bỏ tiền thẳng vô bank account, thì họ sẽ tự động họ tính rồi họ gửi, mình không cần làm gì hết. Còn nếu quý vị đã dời nhà trong thời gian ngắn đây mà là không có hồ sơ cập nhật với IRS, thì quý vị cần phải cập nhật cái địa chỉ của mình bằng cách là đi vào lấy một cái form đó là 8862. Cái form đó là 8822, chứ tôi nói lộn, 8822 của IRS. Mình biên, mình gửi vào để chi? Để mình cập nhật cái địa chỉ của mình. Cái này cần phải làm gấp, là tại vì họ sẽ được gửi check ra trong vòng 3-4 tuần. Bây giờ tôi xin trở lại cái chi tiết là ai nhận được 1,200. Nếu mà quý vị là người độc thân hay là khai thuế độc thân, có nghĩa là đơn độc đó, thì nếu lương mỗi năm quý vị làm việc dưới 75,000 đó, thì quý vị nhận được 1,200 tối đa. Và trên 75,000 á, thì bắt đầu đó nó giảm từ từ. Cứ mỗi $100 trên 75,000 thì giảm bớt 5 đồng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ 75 đến 99,000 á, nếu quý vị làm lương trên 99,000 á, thì không nhận được đồng nào hết. Còn từ 75 đến 99 thì nó giảm từ từ. Nhưng mà cái tối đa là 1,200 là lương của quý vị. Đó là đơn độc, có lẽ là thay thế cá nhân. Còn nếu hai vợ chồng mà khai thuế chung với nhau đó, thì hai vợ chồng mà làm lương khai filing jointly, merit filing jointly đó, $150,000, thì quý vị vẫn nhận được trọn vẹn 2,400, có nghĩa cho hai người, 1,200 một người, nhân cho hai là 2,400, và cộng thêm cho đứa nhỏ nữa là $500. Và cái lương $150,000 này đó, nó từ từ nó giảm, mà nếu quý vị filing mà merit filing jointly trên 198,000 á, thì không được đồng nào hết. Thì đại đa số là như vậy, mà con số này định đoạt ở cái danh từ nó gọi là adjusted cross income ở trong tờ khai thuế 1040 đó. Adjusted cross income có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những lương phạm nào mà quý vị nhận được từ cái công ty quý vị làm, hay là những tiền mà quý vị nhận từ Social Security, và ngay cả quý vị có cái tiền hồi hưu mà lấy ra xài, có nghĩa là quý vị khai thuế đó vào cái lần khoảng số 8, cái line item số 8, 8B đó, nó gọi là adjusted core income, thì cái mức độ là 75 hay là 150,000 đó là nó định đoạt từ đó. Thành ra đại đa số rằng nếu quý vị có hồ sơ cập nhật và quý vị đã khai thuế 2018, 2019 thì quý vị khỏi lo gì hết, họ sẽ làm. Còn nếu quý vị đã đang nhận Social Security, có hồ sơ qua Social Security, họ cũng đã có hồ sơ rồi, và nếu địa chỉ quý vị cập nhật, họ sẽ gửi check đến, mà nếu direct deposit thì họ gửi thẳng. Thứ đó là chung quy, thưa chị.
Dạ vâng. Cảm ơn giáo sư. Hình như hồi nãy có phải là giáo sư nói rằng là đối với những người mà muốn nhận được cái số tiền 1.200 Mỹ Kim đó, họ căn cứ vào cái hồ sơ mà chúng ta khai thuế của năm 2018 và 2019. Nếu mà chưa làm mà nếu mà muốn direct direct deposit vào trong cái nhà băng, cái bank checking account của mình á, mà mình đã có từ trước khi mà mình khai thuế rồi thì nó dễ. Nhưng nếu mà muốn đổi mà trước kia mà chúng ta chưa có cái direct deposit vào trong cái bank của mình á, thì chúng ta có cần phải làm một cái form thuế nào, một cái nào, đơn nào để mà gửi đến cho chính phủ hay không, thưa giáo sư?
Dạ không. Direct deposit có nghĩa rằng họ, nếu họ họ có hai cách họ gửi tiền đến quý vị, họ gửi bằng check qua bưu điện hay là direct deposit. Mà đã có hồ sơ direct deposit rồi thì đơn giản họ gửi thẳng, còn nếu không họ gửi, họ gửi cái check đến nhà quý vị. Nhưng mà quý vị phải nhất, nếu để quý vị nào đã dời địa chỉ gần đây mà sở thuế vụ họ không có, hay là quý vị chưa bao giờ khai thuế vì lương dưới 12.000, hay là quý vị từ đó tới giờ là lớn tuổi chưa, chỉ có SSI và Social Security không đó, thì make sure là mình phải bảo đảm là cái địa chỉ mình cập nhật để họ gửi cái check đến đúng. Mà nếu quý vị không chắc á, mà không có chắc là địa chỉ mình có cập nhật với IRS không, thì quý vị hãy nhờ các em, hay là quý vị vô cái mạng là irs.gov á, www.irs.gov á, thì lấy cái form 8822 để quý vị điền vào cái địa chỉ của quý vị và gửi liền lập tức, để cho họ, cái mục đích đây là họ cập nhật cái địa chỉ hiện tại của quý vị là đúng, chỉ vậy thôi.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì còn đối cái vấn đề mà hồi nãy giáo sư cũng nói, một gia đình thì có thể mỗi người được 1.200 Mỹ Kim, với là hai vợ chồng thì 2.400, và những đứa trẻ thì được là 600 Mỹ Kim. Như vậy thì vấn đề 600 Mỹ Kim nó có giới hạn cái số trẻ em ở trong gia đình hay không, thưa giáo sư?
Dạ không, 500 đô la Mỹ Kim một cho một đứa trẻ, dạ không. Một gia đình 4 người đó, chung quy đó, nếu mà không có bị giới hạn tiền lương đó, thì nhận lãnh khoảng được 3.400 đô la.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Xin mời Dallas ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nãy giờ là nghe nói rằng là một gia đình mà nếu như mà 4 người á, thì là được hai vợ chồng và hai đứa con thì sẽ được là 3.400. Không biết đây có là cái số tiền gọi là cứu trợ một lần, hay là sẽ trợ giúp cho đến khi mà cái đại dịch corona kết thúc, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thế đây là theo cái đạo luật mà vừa được ký ban hành vào luật của Lưỡng viện Quốc hội, của Hạ viện, Thượng viện và Tổng thống Trump ký đó, thì đây cái luật này chỉ áp dụng một lần thôi. Tuy nhiên, những gọi là dân biểu của Thượng viện, Hạ viện họ đi và ngay cả tòa Bạch Ốc họ nói đây có thể là đây chưa đủ. Thì có thể trong vòng 4 tuần, 6 tuần nữa, có nghĩa 1 tháng, 2 tháng nữa, họ sẽ đưa một cái đạo luật thứ nhì, nhưng mà nó nhỏ hơn, dĩ nhiên nó không lớn. Có thể lần thứ nhì này chỉ gọi là trợ giúp thẳng cho cá nhân. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, là cái mục đích đây á, là họ cứu vãn những cái công ty gọi là có thể sẽ bị khánh tận. Thành ra cái đạo luật này nó lớn, mà trong đó 1/4 cái một của 2.000 tỷ này là giúp cho cá nhân rồi. Và một phần khá lớn nữa là cho nạn thất nghiệp kéo dài trong vòng 4 tháng sẽ nhận thêm 600 đô la của liên bang, chưa kể đến là 26 tuần những gì tiểu bang họ cho nữa. Thì cái điều này đó phải chờ đợi, nhưng mà mọi người đều nghĩ rằng sẽ có một cái đạo luật thứ nhì, nó không có quy mô như vậy, nhưng mà có thể họ gửi check đến cá nhân từng người. Cái điều tôi muốn cảnh báo đây đó, trong cái thời gian này đó, sẽ có nhiều cái công ty họ gian lận, họ fraud, họ gửi, quý vị hãy gửi thẻ xã hội nhanh chóng để chúng tôi gửi, còn nếu không mất tiền, quý vị đừng bao giờ bị lừa gạt vì những cái người gian lận lợi dụng cái thời cơ này để mà lấy thẻ xã hội hay này nọ. Quý vị hãy đi thẳng vào cái website của chính phủ hay là khai thuế, hay là dùng cái form 8822. Thật sự quý vị chỉ cần một cái điều duy nhất quý vị cần làm là cập nhật địa chỉ của quý vị. Và thứ gì nữa, nếu quý vị, ngay cả quý vị chưa khai thuế của 2018 hay 2019, vì quý vị không cần phải khai thuế thì vì lương dưới 12.000, quý vị cũng có thể khai thuế, không có ai cấm mình khai thuế hết. Nhưng mà cái vấn đề đây là họ cập nhật kịp hay không, chỉ có 3-4 tuần nữa là họ gửi check. Thành ra cái quan trọng hết là cái địa chỉ quý vị phải cập nhật với lại sở thuế vụ, hay và hai cái cơ quan chính mà họ dùng đó là sở thuế vụ và Social Security Administration Office, mà ở vùng nào quý vị có cũng có cái một cái văn phòng đó. Thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cái số tiền 2.300 tỷ thì thực sự thì đối với Nguyên Hoàng thì không để ý lắm. Nguyên Hoàng chỉ nhắm vào con số 1.200 thôi. Nhưng mà con số đó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bởi vì mỗi tháng mà lãnh lương Nguyên Hoàng lãnh mấy ngàn bạc, ngồi quay về để trả bill thì thoáng cái là nó hết sạch. Thành ra 1.200 thực sự nó cũng không thấm béo gì. Nhưng mà đấy là gia cảnh của Nguyên Hoàng. Thì Nguyên Hoàng xin hỏi giáo sư là đối với toàn thể nước Mỹ thì cái số tiền đó nó có tác dụng giúp ích gì cho các gia đình ở Mỹ cũng như cái nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung, thưa giáo sư?
Dạ vâng, anh Nguyễn Hoàng hỏi làm tôi thực nhớ đến một điều mà tôi muốn nói mà xém tí nữa là tôi quên. Hiện tại đó có rất nhiều những đại ngân hàng họ đã tuyên bố những gì họ làm sẽ sẵn sàng làm cho tất cả những người khách hàng của họ, trong đó là những ngân hàng rất lớn, ví dụ như Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Chase, bao nhiêu. Và ngay cả những ngân hàng nhỏ bây giờ họ lần lượt họ cũng nói, có nghĩa là sao họ làm như vậy. Ví dụ như quý vị đang gặp khó khăn và quý vị mất việc làm, thì quý vị chẳng những đã được cái tiền cứu trợ là 1.200 cộng thêm lãnh tiền thất nghiệp, cũng khá nhiều trong vòng 4 tháng. Nhưng mà quý vị có thể bắt đầu liền lập tức gọi cho những ngân hàng đó là chúng tôi không trả mortgage được, thì họ sẵn sàng họ sẽ trì hoãn lại mortgage. Luật cái đạo luật này, liên bang này cũng cấm tất cả những cái ngân hàng hay là công ty tài chính không có foreclose chỗ ở, có nghĩa rằng không có ai bị đóng khóa cửa để đuổi ra khỏi nhà hết. Có nghĩa là cái luật mà foreclosure là hiện giờ nó đang đóng bằng, không ai được hết. Thành ra những ngân hàng này họ cộng tác, họ sẽ trì hoãn để không trả mortgage. Ngay cả quý vị bị overdraw hay là những cái tiền mà quý vị bị bounce check, NSF check, họ cũng bỏ hủy bỏ rất là dễ dàng. Quý vị phải liên lạc với họ, và ngay cả họ trả lời không thì tuần sau liên lạc lại, vài ngày sau liên lạc lại, là tại vì nó quá mới mẻ, nhiều ngân hàng họ phản ứng không kịp. Thành ra cái quan trọng. Nhưng mà có một điều quý vị nên cảnh báo là vì ví dụ quý vị đang gặp khó khăn và sắp sửa gặp khó khăn đó, mà trong quá khứ quý vị đã cho direct draw, có nghĩa là sao? Ngân hàng trực tiếp họ lấy tiền để họ trả rent cho quý vị hay là trả bill trực tiếp đó, quý vị hãy vào ngân hàng mình stop liền tất cả cái đó. Có nghĩa rằng không cho họ lấy trực tiếp, là vậy tại cái số tiền đó là mình cần dùng trong những ngày không tốt đẹp sắp tới. Để chi? Để mình liên lạc, để mà gọi là thương lượng với những ngân hàng này, chúng tôi bây giờ đang gặp khó khăn, không trả lời trả tiền lãi tiền lời trong vòng mấy tháng. Nếu mà quý vị để họ tiếp tục, họ rút tiết là nó cạn trong nhà băng, không còn gì hết. Thành ra hãy stop những cái direct gọi là draw, auto debit ấy, ở trong ngân hàng quý vị. Cái đó mình có thể làm online hay mình đến ngân hàng mình làm thẳng. Đó là những điều. Trở lại câu hỏi của anh Nguyên Hoàng đó, thì đây là cái giống như là cái con bệnh, cái nền kinh tế nó đang xuống tồi tệ, thì cái gói cứu trợ này đó nó không có phải là cái gói để chữa bệnh. Gói chữa bệnh chính đó là làm thế nào để cho mọi tiểu thương làm việc bình thường, mà rồi tiểu thương chỉ làm việc bình thường khi nào cái sự lây lan của coronavirus này nó được san bằng và nó có thể tạo lòng tin và không có lây lan một cách vũ bão như vậy. Bây giờ chỉ là tạm thời, một cái xe đang tuột dốc ở trên một đèo Hải Vân mà chạy 60-70 mai, bây giờ nó tuột dốc quá nhanh là sớm muộn là nền kinh tế cũng thưa ta. Cái gói kinh tế này chỉ là rà thắng để cái xe bớt tuột dốc và có thể từ từ gượng lên để lên đồi trở lại, như con đường nó đường dài. Đây là cái giải pháp tạm thời, một cái liều thuốc gọi là dưỡng bệnh để con bệnh có thể phục hồi để tái sinh là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta cũng không còn nhiều giờ nữa, xin được hỏi giáo sư với một cái câu rất là vắn tắt. Chúng ta cũng biết rằng là cái sự thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đã có rồi, mà bây giờ do cái ảnh hưởng của cái việc cắt giảm thuế doanh nghiệp từ năm 2017, nhưng bây giờ lại còn cộng thêm với cái gói cứu trợ kinh tế nữa, thì không hiểu là ngân sách Hoa Kỳ rồi sẽ đi về đâu, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thiếu nợ càng ngày càng chồng chất. Như quý vị biết đó, là nền kinh tế của Hoa Kỳ đó hiện tại là 21.000 tỷ, đó là con số của năm ngoái. Năm nay có thể đã sụt xuống dưới 21.000 tỷ nhiều lắm rồi, có thể 20.000 tỷ không chừng, con số chính thức chưa đưa ra. Nhưng mà nạn gọi là thiếu nợ của chính phủ liên bang là đã lên đến 25.000 tỷ rồi. Kinh tế là GDP của năm ngoái là 21, thiếu nợ 25 là tại vì cái gói gọi là giảm thuế của 2017 của đảng Cộng Hòa đó đã đưa mức nợ lên rất là lớn. Bây giờ cộng thêm 2.000 tỷ này nữa, có nghĩa là có thể là cái sự siêu thiếu hụt của ngân sách quốc gia lên tới 27.000 tỷ thay vì 25.000 tỷ so với GDP là 21.000 tỷ. Và nó còn kéo dài nữa chứ không phải chấm dứt ở đây thưa chị. Có nghĩa rằng trong tương lai chúng ta phải đóng thuế nhiều, con cái chúng ta phải đóng thuế nhiều. Nhưng mà con bệnh, bị bệnh thì phải đem thuốc vào để chữa. Thì đây là cái điều cần thiết phải làm thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã thực sự là hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình và xin kính chúc quý thính giả đang nghe chương trình cũng như là giáo sư và Nam Phương cùng với Nguyên Hoàng một cuối tuần được bình yên. Chúng ta cùng nhau giữ gìn sức khỏe để tránh cái cơn đại dịch COVID-19 này. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào. Dạ vâng.